Đều thấy rõ nhau và thông đồng từ cõi trời sắc cứu cánh cho tới địa ngục A Tỳ. Cái đoạn kinh mình đọc tụng như thế, bây giờ ta giải thích đây nè. Sự thông đồng giữa 18,000 thế giới của chư Phật và lục đạo chúng sanh, nên triết lý một tâm đủ 10 pháp giới của đạo Phật được Phật khai thị một cách kín đáo qua sự kiện thông quan này. Ở trong một tâm của ta, 10 pháp giới tức là 10 cảnh giới. 6 cái cảnh giới ở dưới gọi là lục phàm, tức là trời, người, Atula, sanh, quỷ và địa ngục. Thế nên gọi là luân hàm, cũng gọi là lục đạo luân hồi. Do nghiệp lực mà nó xoay chuyển ở trong lục đạo đó đều là do nghiệp lực. Những người đó đều là bị nghiệp lực xuất chuyển xoay chứ người. Những người ở trong cái lục đạo đó không có tự chủ được, những người chưa tự chủ được cái tâm của mình. Mà nó xoay dần trong trời, người ở Atula, quỷ, súc sanh, địa ngục đều là do nghiệp hết. Nghiệp tức là hành động, mà hành động mình không làm chủ được, nó luân hồi trong 6 cái đường đó. Ngoài ra còn 4 cái cõi gọi là tướng thánh, tức là cảnh giới của thanh văn, của duyên giác, của bồ tát và của phật, gọi là tướng thánh. 4 cái bậc người đó thuộc về gọi là thánh. Mà thánh ở đây nó khác với, để ý nó khác với cái bậc thánh mà của thế gian. Thế gian cũng người ta cũng tôn trọng nhiều thánh vậy, nhưng mà thánh này nó gọi là thánh nhân thế gian. Những cái người này cái đời sống nó cũng thanh cao, nó cũng trong sạch hơn người thường thì người ta gọi là thánh. Mà các vị để ý đây này, cái chữ thánh cũng không phải là cái gì ông gì ghê gớm lắm đâu. Chữ Hán người ta có cái 6 cách viết để mà thành lập cái chữ. Chữ thánh nó gọi là cái cách hội ý. Thì ở bên tay trái, các vị nhìn lên cái chữ thánh ở bên tay trái là chữ nhĩ, là lỗ tai. Bên tay mặt là chữ khẩu, là cái miệng. Mà ở cái bộ dưới là cái bộ vương hay là chủ, bộ chủ hay là bộ vương. Hai cái bộ đó đều ra gặp chữ thánh hết. Như vậy chữ thánh này là cái sự kết quả của cái người nào mà làm vua, làm chủ được nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình. Mà ở đây là nhĩ và khẩu đại biểu cho nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Cái người mà nhịn miệng không ăn tạp, ví dụ như làm quan mà không hối lộ, làm người mà không vọng ngôn ẩn ngữ lưỡng thiệt ác khẩu để mà cạnh tranh, để tạo cái quyền lợi vật chất cho mình, vì 4 cái thứ nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dịch, nói lời không ác, để mà tạo nó cho mình cái sự nghiệp. Mà cái người làm vua được cái khẩu nghiệp của mình, làm chủ được cái miệng của mình là thánh. Người nào mà làm chủ được cái lỗ tai, nghe cái nào chân lý biết là chân lý, nghe cái nào sai cái chân lý biết là sai chân lý, Và khi mà biết điều nào là sai chân lý rồi thì dầu cho có đưa tiền rừng bạc biển bao nhiêu đi nữa, bảo mình nói trái làm phải, nói ngược là nói sai làm đúng mà cũng không làm, vì mình làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng của mình rồi. Thế thì là cái người như vậy gọi là người thánh. Đấy, tức là làm chủ lục căn của mình. Nhưng mà đây ta đưa ra hai cái đại biểu là cái lỗ tai và cái miệng. Ở dưới đó là chuyện chủ rồi, chỉ vương là làm chủ đấy. Cho nên ví dụ như mình gọi là các cái đức thánh đó mà, các vị thánh. Việt Nam mình thì tôn quý Đức Thánh Trần là cái người cũng cương trực ngay thẳng và có lòng yêu nước thương dân, ta gọi là thánh, Đức Thánh Trần. Còn như Trung Quốc thì thời Tam Quốc thì ông Quan Công là cái người trung đồng nhất nguyệt nghĩa đồng thiên, mà trí tại xuân thu công tại hớn, là người ta quý cái tào cái thời đại đó. Mà Quan Công là cái người đủ trung nghĩa tiêu biểu, cho nên người ta gọi là Quan Công khi chết thì gọi là hiển thánh, tôn của thờ. Còn như Khổng Tử cũng vậy, trong cái thời xuân thu nó loạn loạn, cái nghĩa vua tôi cha con chồng vợ xã hội nó rối bời bời hết, làm điên đảo mọi người. Ông sang định những cái quyển sách, ông truyền bá những cái đạo đức, cái tư tưởng, làm cho ổn định được cái nghĩa tình nghĩa vua tôi cha con chồng vợ xã hội được an lành. Là người ta quý ông Khổng Tử, người ta gọi ông Khổng Tử là bậc thánh, là vạn thế sư biểu, một vị thầy mà cũng muôn đời. À, thế thì là thánh, là cái người mà chịu hơn người thường về miệng, về tai, về lúc căn của mình. Do vậy cho nên thánh nó có thánh nhân thế gian là những bậc thánh đó. Bao nhiêu thúc về khi mà bị nhà Châu mà quý vị tiêu diệt nhà Thương, sâu thánh nhà Thương rồi, thì vì trung với nhà Thương mà không ăn thề, không ăn cơm của nhà Châu. Rồi có người hỏi, ông không ăn cơm nhà Châu thì ông ăn gì, ông sống? Nói tôi ở cái núi Thú Dương này tôi chỉ thấy rau gì mà tôi ăn thôi. Người đàn bà nào nói rằng là ông không ăn gạo, ăn cơm của nhà Châu, mà ông ăn rau của nhà Châu thì cũng là của nhà Châu. Hai người này mới nghe đúng lý quá, nhìn nói không ăn rau nữa, chết luôn. Thế gì người ta cũng gọi những cái bậc mà trung như vậy, ta gọi là thánh. Nhưng mà cái thánh đó là cái bậc thánh chứ thanh, là những cái tâm thanh liêm mà hoài cổ, mà là khư khư với cái chung thủy của mình, ta gọi là thánh. Để là cái nghĩa thánh là vậy, chứ không có cái gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên là trong chúng ta vậy là cũng có người làm thánh được đấy chứ. Nghị lực, trung nghĩa, can cường, bất khuất, trung hậu, đã tan. Thành phụ nữ nữ. Yêu nước, thương dân, kiên cường, bất khuất, trung hậu, đã tan, cũng thuộc là thánh rồi đó. Còn như ông tiên á, là các vị tưởng tiên là cái gì ghê gớm lắm sao? Đấy, tiên là ông gì? Chứ tiên là cái người này không ham những cái phù hoa danh lợi, không chạy theo tử sắc đà khí tứ đổ tường mà của mọi người ở thị thành qua lệ, mà tranh đua, mà trình dứt, mà lăn mình trong cái tử sắc đà khí lợi danh đó, mà vào trong núi mà sống một đời sống thanh đạm, để cho cái thân cũng như tâm của mình nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, mà nó xa lìa tất cả những cái dung vọng tầm thường của cái người đời. Thế là đi nhân bên, đi sơn bên là cái người đó, ta vào núi ta ở, ta tu hành, ta luyện thân tâm của người ta. Thế thì cái người đó ta an lành, nó thảnh thơi, nó tự tại, nó khác hơn những người đời, ta gọi đó là người làm tiên vậy đó chứ. Cho nên thường thường cái gì sướng của nó nói trời thì sướng như tiên. Là vì cái người này người ta không cần danh, không cần lợi, độc xa ngất những cái thị phi nhân ngã bị thử thành bại bắt thấp, cho nên nó sướng như tiên. Mà tiên là cái người ở trong núi, ở ẩn cái trong núi mà tu. Rồi còn cái tiểu Phật cũng vậy, nên đâu phải là ông gì ghê gớm lắm đâu. Tiểu Phật đó là chữ nhân, một bên chữ nhân là người á, bên kia tiểu Phật. Chứ mất là không phải, tức là cái người này là không phải là như người thường, mà nó vượt hẳn người thường, về mặt đạo đức, về mặt từ bi, về mặt trí tuệ, về mặt dũng cảm. À, cho nên cái người đó là gọi là cái người giác ngộ vô thượng bồ đề, là cái người phi thường. À, chỉ bắt bên đó có nghĩa là phi, giống như phi vậy, là cái người phi thường. Vì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, người này làm được, mà người thường làm cũng được. Phước đức và trí tuệ, người này rồi dưỡng từ đời này qua đời khác, cho nó thành tựu cái quả vô thượng bồ đề, mà chỉ có là người đó làm được. Cho nên ông Phật là cái người phi thường. Thất nhân cũng như phi nhân, à, cái chữ đó hội ý như vậy. Do vậy cho nên là mình học kinh này là mình thấy là Phật chúng ta không phải ai đâu là tiên cũng ta, thánh cũng ta. Cái đoạn này nói là một cái tâm của ta có 10 cõi như vậy. Ngoài cái người trời, người A-tu-la, súc sanh, quỷ, địa ngục, ta có thể tạo ra những cái thế giới đó. Thế giới đó ở trong tâm ta hết đó. Ngoài ra tứ thánh, tứ thánh là thanh văn, như giới, bồ tát và phật cũng đều là tâm của ta tạo ra hết đó. Nếu mà ta giống như đời sống, giống như là thánh, nhưng nó đã giờ ngang bằng với cái người mà làm chủ được miệng và lỗ tai của mình, sống hợp phù hợp chân lý có mức độ so với thế gian, đó là bậc thánh. Cái người mà thảnh thơi hoàn toàn xa lìa tất cả ngũ dục thất tình của thế gian, thanh tâm lúc nào cũng thảnh thơi, cũng rộng gan thanh tịnh, ở trong núi xa lắm hồn quang là tiên. Còn cái người mà phi thường vượt hơn người thường, có thể ở lẫn lộn trong người thường mà tất cả những cái mà những cái điều mà tội lỗi sai trái người này không có làm, vượt hơn. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã có, mà người thường làm cái điều đó không được. Thế là gọi là cái bậc Phật, một giác ngộ vô thượng bồ đề. Chỉ Phật là phi nhân, thánh là sơn nhân, tiên là sơn nhân, còn thánh là cái người làm chủ lỗ tai, chủ cái miệng của mình. Nhưng mà cái tục lệ của dân tộc ta nó đúng là cái truyền thống tin ở nơi thần thánh quỷ, quỷ rồi thần rồi thánh rồi tiên rồi phật, rồi mình tin quá thiên liên. Mình tưởng tượng các vị đó không phải là người mà là cái gì ghê gớm hơn người. Và cái tệ nhất là tin rằng những người đó là có cái quyền á, là ban ơn, là giáng phước, là trao cho mình những cái ân sủng gì đó. Mình đặt tin tưởng, mình cầu nguyện, mình van xin lên những cái người mà phước mày và cao cả hơn mình. Cái chỗ đó là cái chỗ rất là thiệt thòi cho người mà có cái đức tin đó nha. Chứ thật sự ra đối với đạo Phật thì 10 pháp giới có ở trong tâm ta. Ta sống ngang bằng với người nào, với cái đức tính của người nào thì ta là người đó. Ví dụ như chúng ta vô núi, chúng ta sẽ lấy tất cả những cái dục vọng gọi là cái đạo viễn ly, xa lìa tất cả những cái gì của thế gian ham hố, thì ta làm tiên được. Còn ta làm chủ lỗ tai, ta làm chủ cái miệng của ta sống đời sống thanh cao trong sạch, thì ta làm thánh đã tiên. Tôi muốn nhắc cái đó thật kỹ, mà tôi muốn đại chúng để ý về cái điểm đó thật kỹ, để rồi có lúc mình làm thánh và có lúc mình có thể làm tiên. Tất nhiên là cũng có lúc mình làm thánh, nhưng mà cái thật đó thì nó quá cao. Do vậy cho nên Phật nó có lý tức Phật, danh tự tức Phật, tương tự tức Phật, quan hành tức Phật, phần chúng tức Phật, và cứu cánh tức Phật. Vì cái Phật mà cứu cánh đó là mình đừng có hy vọng, mình đừng có đặt để mình là Phật cứu cánh, mà có chừng thảm hưởng kêu bằng giọng đại giọng ngữ chưa chứng mà nói chứng mà không nên. Còn ngoài ra năm cái bậc Phật trước ta đều có quyền đặt mình vào trong năm cái địa vị đó, kể cả cái địa vị mà kế cái thứ sáu đó là thành chứng tức, thích thật cũng không có gì tội lỗi. Phải học như vậy, phải dám nhớ như vậy, dám học như vậy thì mình mới thấy rằng cái sự tu hành của đạo Phật, học giáo lý đạo Phật có đem lại cho mình một sự tự tin và một sự hạnh phúc. Chứ đừng có gửi gắm tâm hồn ở cho quỷ, cho thần, cho thánh, cho tiên, cho Phật, hy vọng ân sủng, ban tiền, ban bố gì đó là không được, không có đâu. Lực đạo cứu sinh, sự tâm đồng với một dạng 8.000 thế giới của chư Phật và lực đạo cứu sinh. Cái nền triết lý một tâm đầy đủ 10 pháp giới của đạo Phật, Đức Phật khai thị một cách kín đáo qua sự kiện phóng quang này. Tam điểm như tinh tuấn hoành câu mở nguyệt tà bí mau tùng thử đắc tô phật giả do tha, ta diễn tả cái chữ tâm của ta có 3.3 cái ngôi sao, nó có cái dọc ngang như mặt trăng trên trên xế. Cái tâm đó đó muốn làm địa ngục cả quỷ súc sanh người trời cũng do cái tâm đó tạo ra. Rồi muốn thành thanh văn duyên giác Bồ Tát và vô thượng Bồ Đề cũng do tâm đó mà làm ra, chứ không do ai khác. Để mấy cái chuyện đó. Bây giờ tới vấn đề Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thấy cái cảnh điềm chiêm bao, ở cái cảnh ở trong hào quang, mà nó hiện ra những cái sự việc trong hào quang, ông Di Lặc nhìn không biết. Sao hôm nay Đức Thế Tôn lại phóng quang như vậy và thấy những sự kiện như vậy, 10 pháp giới thông đồng lẫn nhau, và Phật thì nhập nhất bàn, Phật thì đang thuyết pháp, Phật thì đang đà tì xá lợi, và thanh văn thiên giới Bồ Tát trong 10 phương đều gặp gỡ hội đủ hết, thấy hết, biết hết. Ý nghĩa đó là chuyện gì, là cái gì Bồ Tát chỉ là không hiểu, mới đem mà hỏi. Thế thì là cái chuyện đó đó, giải thích như thế này nè. Bồ Tát Di Lặc không biết duyên cớ của sự hiện kiện, sự hiện điểm. Thay mặt đại chúng hỏi để tìm hiểu cái duyên cớ. Còn Bồ Tát Đại Trí Văn Thù thì giải đáp một cách tận tường khúc chiết. Kinh nêu ra sự kiện này nhằm giải cho người đệ tử Phật ghi nhớ và quan tâm cái vấn đề nhân quả và vấn đề chúng tử ở trong quá trình tu học ở thời Đức Phật Nhật Nguyệt đăng minh xa xưa. Để ý vấn đề nhân quả và vấn đề chúng tử này. Học Phật là để ý cái đó dữ lắm mới được, là học Phật mà quên đi cái đạo lý nhân quả và không tin quyết định về cái chân lý về nhân quả thì coi như mình lỗ lã thiệt thòi. Rồi một phần đó là cái chúng tử trong đại chúng về nên nghe giảng về, chứ mà còn chúng tử khác nhau hết. Vì vậy cho nên sự tiếp thu khác nhau hết, rồi sự an lạc, sự giải thoát trong đời sống cũng khác nhau. Đó là nó phát xuất từ chúng tử. Chúng tử trồng sâu căn lành trong nhiều đời nhiều kiếp, hay là chúng tử mới gieo hạt. Vấn đề chủng tử, cho nên những chữ đó tôi đóng mở một kép để mà người đọc để ý đó. Đại Trí Văn Thù ngày nay là Bồ Tát Diệu Quang thời đó. Ở thời kỳ Bồ Tát Diệu Quang giải kinh Pháp, kinh Diệu Pháp Liên Hoa có 800 tử đệ vững bước trên đường Bồ Đề, thì Di Lặc lúc bấy giờ mang cái biệt hiệu là Bồ Tát cầu chánh thường biến thể trên đường tu học. Rõ ràng thấy nhân khác nhau. Trong cái lúc tu nhân thì hai người khác nhau. Bồ Tát Diệu Quang lúc nọ thì là đã tân giảng kinh Pháp Hoa, tức là thâm nhập kinh Pháp Hoa, gieo trồng chủng tử Pháp Hoa chín mùi rồi mới đem truyền bá, mới gieo rắc cho người khác. Còn như là Bồ Tát cũng cùng anh em đạo bạn trong lúc nọ mà tu hành lên tâm mơ, rồi cũng sách dù đi lỡ nhà bổn đạo thăm viếng, rồi cũng xin tiền xin bạc, rồi cũng nay thượng lâm dồ mai hạ bồ đề, bữa kia rồi đặt viên đá này xong rồi mới đặt viên đá chỗ kia, ví dụ vậy. Rồi để ham danh đó, mà ham danh là lợi mà, do vậy mà có cái tên là Bồ Tát cầu danh. Nói vậy thì nó nghe nó làm như nó có hơi đụng chạm tới một số các vị. Chứ thành thật tôi nói thật với các Phật tử, những người tu hành như chúng ta, tôi nói đây là những người xuất gia, chúng ta không cần thấy chùa nhiều lắm đâu. Thấy chùa thưa thưa được rồi.
Ví dụ như quận 3 thì chừng 2 chùa mà cho rất là xứng đáng, rộng rãi, đủ sức để truyền đạt chánh pháp giáo hóa đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Quận Bình Thạnh cũng chừng 2 điểm, và nói chung là mỗi quận chừng 2 điểm. Mà nếu một điểm mà cho thật độc đáo, đầy đủ tất cả những dữ kiện mà truyền đạt, là một quận 1 điểm cũng còn một. Còn như mà nhiều nhiều thì một quận cỡ 3 điểm là cũng gọi là nhiều, theo cái chỗ nghĩ của tôi đó. Mà cái điểm đó là phải được rộng rãi, cây cao bóng mát rộng rãi cho Phật tử đến học đạo xem kinh tu hành đó mà. Lý tưởng của tôi là vậy tôi mới bằng lòng. Chứ còn chùa nhiều quá nó dày đặc. Vậy đặt giống như bên ngoài người ta mở xí nghiệp rồi mình cũng mở xí nghiệp vậy thì coi sao được. Ngoài nó mở cửa hàng mình cũng mở cửa hàng, kinh doanh nhau sang sát. Nhìn nó đau ghê gớm, cho nên cuộc đời tôi cũng không làm cái nhãn chùa. Là vì người ta đã, ví dụ đó ở Bình Thạnh á, chùa cấp tôi có 50 thước hàng mà người ta cái chùa rồi. Bây giờ tôi dựng lên cái bản chùa nữa sao? Thế là cái đường hẻm bề ngang có thước về bên kia vẽ mũi tên vô chùa này, rồi tôi vẽ cái mũi tên thì quẹo qua chùa tôi. Trời ơi, nó nhục nhã làm sao tôi chịu được. Tất nhiên là phải vẽ mũi tên thôi. Ở bên kia vẽ mũi tên họ, vô cái chữ họ, tôi phải vẽ mũi tên quẹo qua tôi. Mỗi cái cua nó quẹo đều có mũi tên đó. Lắm, đau lắm, chịu mà được. Ở chùa không có cần vẽ mũi tên. Mình đã diễn ly, mình xa lắm những cái hồn qua náo nhiệt, tìm cái chỗ mà ẩn nương náo mà tu hành mà. Mà vẽ mũi tên nghĩa là làm sao? Cho nên là tôi nhìn cái mũi tên là tôi đau không có nói nổi. Người ta nói bàn cưa giáng ngựa đen như sắm cú tại bàn tan đứng chết chân. Xin lỗi nói lộn nha. Bần cư náo thị vô nhân vắng, phú tại lâm sơn hữu biển thâm. Nếu mà mình mà không có được cái gì hết trơn về phương diện đạo đức này kia, có vẽ mũi tên đi nữa, ở ngoài đường cái đi nữa, mà vẽ mũi tên thì dài dắp các cái ngõ đường trong thành phố đi nữa, người ta cũng không tới. Kiểu bần cư náo thị vô nhân vắng, không có lợi, không có được cái công dụng gì cho ai, lợi ích gì cho ai. Mình ở giữa chợ ta không đợi. Còn mà cái người mà nó có cái cần thiết cho người khác à, phú tại lâm sơn hữu khách tầm hữu diễn thân. Chứ phú đây nó có nhiều thứ, về phước đức cũng là phú, hoặc là cái người đó có tiền bạc cũng là phú, người đó có địa vị cũng là phú. Nếu ông vua mà ông ở trên núi á, hồi xưa Trần Thủ Độ mà đem là đòi xây thành ở trên núi, nếu mà Trần Nhân Tông không về là dời đô lên núi. Thế thì Trần Nhân Tông mới về chịu phép vua mới về, để cho nó đỡ bớt cái công lao cực nhọc. Thế thì là phú tại thâm sơn hữu khách tầm. Cho nên là cái chuyện mà mình tu hành đó mà, một là người như tiên hay là như thánh thì không có cần vẽ mũi tên. Và như ý tôi nói đó là theo ý tôi thôi, thật sự là chùa nhiều quá tôi không bằng lòng, cho nên tôi ở cái chỗ không có cái mũi tên nào em. Cái đường quanh co khúc biểu vô cùng nguy hiểm vậy mà không hề có mũi tên nào, là vì vẽ mũi tên nó đau, nó làm cho cái tâm thấy kỳ cục sao động. Rồi chùa gì mà kế cận nhau vậy, ý như cửa hàng vậy, bên đây mở cửa hàng giúp bản lên mình cũng mở cửa hàng cạnh tranh mua bán. Mà cái này là thực tế là trong cái đất nước này nó cạnh tranh như vậy là đau khổ vô cùng, vì chùa dày nặng. Các vị mình đi lên các cái núi đó các vị coi, chùa dày nặng khổ vô cùng, không có tu cái gì được. Cái núi nào mà nó có cái vẻ thánh cảnh như vậy, người ta làm chùa dày nặng, thấy cái đó nó đau lắm. Tôi xin sám hối các vị cần lại tôi lại các vị để tôi nói được cái điều đó. Đau lắm, tôi chịu không có được. Vì chùa gì mà cách cơ 15 thước cái bản chùa, rồi cách 30 thước cái bản chùa, giáp ranh nhau cũng chùa, mà cái chùa thì không có tạo cái điều kiện để mà cho tăng tín đồ Phật tử ni tăng ni gì học đạo gì trên rồi. Cái đó là cái đau của cuộc đời tôi, cho nên tôi nói thật sự mà nói tôi gần chết rồi. Tôi chưa bao giờ vui được với cái cuộc sống tu sĩ của tôi, thật sự các vị vậy.
vui thì vui hưởng, kẻo là ai khi âm đó mà mắng mà vậy.
Cái lý tưởng mình không có thành tựu được cái gì hết. Đại chúng tưởng tượng giống như tôi làm việc vậy tôi bằng lòng lắm sao?
Không,
chưa có bằng lòng được 2%. Chỉ có bằng lòng được một chút là mình có làm được một cái chút này để mà mình ăn học cơm nó không phí phạm. Coi như làm vậy để đủ đổi lấy cơm mà ăn, không phí phạm. Chứ đâu có bằng lòng. Đạo Phật của tôi là phải đẹp lắm. Chứ đâu có phải là để mà cạnh tranh, để mà nhìn dịch, để diện đụng lưng vậy đâu. Người ta nói này nó đụng chạm đau lắm. À, bây giờ tôi về rừng cũng vậy. Đáng lẽ ta cũng gì vẽ cái chữ gì á, không có. Sao am là tại là tôi nói cho các vị biết chứ là đâu có cái chữ nào bên ngoài là không có. Để cái chữ đó để chi, để tôi nói vậy cho các vị biết ý tôi rằng có tới chơi vừa vừa họ đừng có đi thường mà tôi chịu có nổi. Bởi vì đây là hối tích thao danh uổng tố tinh thần nguyên hiêu chỉ tuyệt, tức là chỗ mai danh ẩn tích để mà xúc tích tinh thần. Còn các cái việc mà ồn ào thịnh thức phải quấy là quy y sám hối lễ bái gì nhìn cầu nguyện đồ chỗ nó không có để mà báo cáo cái chuyện đó vậy thôi, chứ cô không có cái chữ gì hết. Tôi nói vậy đại chúng thông cảm là cái chuyện tu hành tôi quan niệm nghĩa là vấn đề là cái đầu óc cái tâm của mình chứ bên ngoài không phải đâu. Thành ra Bồ Tát Di Lặc hồi xưa là Bồ Tát cầu danh, cho nên cái quả cách vô lượng ức kiếp rồi thấy cái điềm hào quang của Phật hiện ra không cắt nghĩa được, không hiểu được, là vì cái trí tuệ nó không có tiếp thu được cái ý nghĩa của hồi xưa thì bây giờ cũng không hiểu được. Còn như đại trí văn thù thì đã gieo trồng cái chủng tử pháp quan từ lâu rồi, cho nên là bây giờ thấy cái điềm lành này là biết chắc là Phật sẽ nói kinh đại thừa diệu pháp liên hoa giống như chư Phật xưa kia đã làm. Cho nên vấn đề nhân quả, vấn đề chủng tử quan trọng lắm. Gieo cái hạt giống trí tuệ sâu thì sẽ thành cái quả đại trí, là đại trí văn thù đó. Trồng căn, trồng cái nhân biến thể thì kết quả chỉ là từ thị Di Lặc, thì là từ thị, tức là cái ông này có cái tâm, cái dòng họ này của cái ông này nè là có trồng được cái căn lành hiền lành vậy thôi. Cho nên Di Lặc á, chỉ Di Lặc thì là từ thị đó. Thì á vì là cái nhân biến thể cho nên kết quả chỉ là từ thị, là Di Lặc vậy thôi. Di Lặc thì là từ thị. Giáo lý của kinh Bát Hoa về thuộc về pháp lớn, thứ pháp chỉ để dạy cho những cái người có chủng tử đại thừa, khác với giáo lý dạy cho những hàng căn tánh tiểu thừa. Phật nói kinh Bát Hoa là tuôn mưa pháp lớn, thổi còi pháp lớn, đánh trống pháp lớn, thứ giáo pháp mà người đời khó nghe, khó hiểu, khó tin và khó hành. Mà người nào nghe được, hiểu được, tin được và hành được, đó là chư pháp dường trung, pháp cúng dường tối. Trong tất cả sự cúng dường pháp là quan trọng, là ưu việt, tất hơn tất cả. Mà cúng dường pháp là gì? Là cái kinh mà khó nghe, khó tin, khó hiểu, khó hành. Mà nghe được, tin được, hiểu được, hành được là người cúng dường pháp đệ nhất, phước đức đệ nhất. Cho nên tôi nhắc lại đại chúng đó, cái mà các vị mà góp tiền để cúng kinh này, cái này nó cũng thuộc về cúng để hỗ trợ cho tam bảo, để mà mình gieo trồng cái hạt nhân tạo điều kiện để cho tăng ni có cái điều kiện để học hành đó mà. Chứ còn là cái kinh cúng như vậy mà gọi là cúng dường pháp là chưa đúng đâu này. Không phải bỏ tiền ra 20-30 triệu để in bộ kinh này, cả 100 triệu để in 2-3 bộ để đem tung ra là gọi là cúng dường pháp vậy, không phải. Cũng phải, nhưng mà đều cái phải đó là thuộc về cái phải 1-2-3-4-5% thôi. Còn 95-97% là chưa trúng. Phải cúng dường pháp là vậy. Cúng dường pháp là những cái thâm kinh khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được, đó là chư pháp dường trung, pháp cúng dường tốt. Cho nên là tụng Phật tử mà tụng trong kinh đó,
cái này là thổi quả pháp lớn, đánh trong pháp lớn, mưa pháp lớn đấy, tức là kinh Pháp Hoa này. Ở nơi phóng tựa có bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã cho Pháp Hoa Hải Hội biết về cái nguyên tắc chung của ba đời chư Phật thường làm. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cách đây hàng hà xa số kiếp trước đã làm như vậy. Hiện nay Đức Phật Thích Ca cũng đang làm như vậy, và Phật tương lai thì cũng thế. Lời nói của chư Phật là lời nói chân chính, chắc thật, lời nói trước sau như một. Ban đầu, dẫn giữa và gốc sau đều lành, không hề có dụng ý lừa dối phỉnh gạt người nghe. Cho nên là cái việc làm đó mà Đức Phật mà giới thiệu cho thấy đó, cho thấy cái chuyện của chư Phật quá khứ đó, để nhắc nhở với đại chúng trong cái hội Pháp Hoa rằng chuyện mà của Như Lai là sắp nói và sắp làm và sắp dạy đây đó, là chuyện của ba đời chư Phật đã làm rồi. Cho nên cho thấy như vậy, mà ba đời chư Phật mà quá khứ đã làm như vậy, Phật hiện tại cũng làm như vậy, và Phật tương lai cũng làm như vậy. Điều đó để nói lên cái gì? Để nói lên rằng là ba đời chư Phật đều nói chân lý, mà đã là chân lý không bao giờ sẽ dịch được. Người xưa nói rằng lửa là nóng, băng tuyết là lạnh, thì người nay nói cũng phải nói lửa nóng, băng tuyết là lạnh. Mà người sau này lớn lên cũng phải nói lửa là nóng, băng tuyết là lạnh, vì lửa nóng là chân lý, băng tuyết lạnh là chân lý. Cho nên là những cái điều là cốt để nói với các đệ tử rằng Như Lai sắp nói đây là lời nói của ba đời chư Phật cũng nói như vậy, để các vị đừng có nghi ngờ nữa. Về phương diện thuyết pháp giáo hóa chúng sanh thì vì hạng căn cơ văn văn, Phật nói cho họ về pháp tứ diệu đế. Trong cái hiện đường này, trong 18.000 thế giới của Phật ở Vân Đông, chư Phật thuyết cho hàng thanh văn cũng nói tứ diệu đế. Vì hạng thanh văn mà nói tứ diệu đế, hầu mong ra khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn. Vì hạng duyên giác nói cho họ về bất thập nhị nhân duyên. Vì hạng Bồ Tát nói cho họ về lục ba la mật, khiến cho thẳng tiến lên Bồ Đề vô thượng thành tựu nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sinh trí của mình. Đó là thông lệ của ba đời chư Phật trong sự nghiệp quá độ chúng sanh. Đọc cái đoạn này rồi, đại chúng đọc vậy là nghe như xong rồi đó. Sợ sệt, hoảng hốt, kinh hoàng, khiếp đảm, lo âu. Các bạn hiểu tình tư thống tâm lý hội hoàng. Lo âu cái gì? Lo âu là tiền lộ mang mang, vị trí hà giảm. Rồi đây mình không biết là mình sẽ đi đâu, mình chết rồi mình còn hay không, rồi mình về đâu, rồi mình làm cái gì, đó là quý đứa nó quánh cỡ nào, chịu đựng có nổi không? Vân vân mà vân vân nó sợ, ơi là sợ. Cái bằng tiền lộ mang mang, vị trí hà giảm. Tùng tư thủy tế hối quá lâm khắc, quân tính hề đi. Bây giờ đây mình mới biết được, mới ăn năn mới tỉnh ngộ, sực nhớ lại những cái quá khứ tội lỗi của mình. Mà muốn tu hành thì nó giống như là khát nước rồi mới đi đào giếng, thì nó muộn màng, nó trễ nải biết chừng nào. Cho nên chúng ta phải huấn luyện trước, bồi dưỡng tinh thần, tiếp thu trí tuệ, làm những cái việc phước thiện ngay trong lúc này. Thì giống như là ta đào giếng đều về cái ngày mà thật khát nước là ta có nước giếng rồi. Chứ còn mà để khát nước rồi mới đi đào giếng mà, thì làm sao mà kịp để cứu cái nguy biến, cái chết chóc của cơn khát nước chứ. Tự hạnh tạo bất diệu tu nên giảm ta chưa quá rượu. Lúc bây giờ hờn mình là trước giờ mình không tu, trong thời gian tuổi trẻ mình làm quá nhiều điều tội lỗi, lâm hành quy quát phả bố chương hoàng, sợ sệt khủng khiếp đau đớn ê chà. Rồi thì cái lúc đó sao? Học xuyên thức phi thức tâm tùy nghiệp, nhưng nhân phụ thái cường giả thiên thiên, tâm tự đa đoan trọng thiên kỳ. Nhưng đó cái lòng sát thân này mà nó tiêu hoại rồi thì là con chiên thần thích nó bay. Mà nó bay thì nó theo cái nghiệp của mình làm trong cái lúc mà bình sanh đấy. Mình làm cái ác nghiệp gì lúc bình sanh là con chiên thần thích mà nó bay theo đó. Thế đó là để ý ráng làm vậy để cho nó quân tập kinh điển. Mà tôi muốn nói với đại chúng cái điều mà người thường người ta khó chịu là phải huấn luyện đến vấn đề sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Không, tất nhiên là không phải là mình muốn chết đâu, nhưng mà nếu mà vấn đề đó nó sẽ đến với con người là mình phải coi nó là chuyện bình thường để mới khỏi sợ, bởi vì nó là chân lý mà. Thành ra là giáo lý Thâm Văn, giáo lý Tứ Đế ra chưa phải chân lý cứu cánh gì hết. Cho nên vị nào mà nghe giáo lý Tứ Đế mà tưởng rằng cái giáo lý đó là giáo lý của đạo Phật, cuộc đời của Đức Phật ra đời là nhằm để dạy cái đó thôi đó, là coi như phỉ báng Như Lai, chưa hiểu gì về Phật đó. Cổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là cái giáo lý phương tiện bất liễu nghĩa của để dạy cho tiểu thừa đó, chứ không phải cuộc đời là khổ đâu. Tất nhiên là có khổ, nếu mình không có hiểu, không có phương pháp tu hành, không có làm chủ được cái miệng và lỗ tai là mà thu là khổ lắm. Tức là mình không phải là thánh thì đời là khổ, còn mình làm được thánh thôi thì cái đời, cuộc đời này là cái khổ nó vơi đi 50-60%. Còn mình làm tiên thì là cuộc đời này nó vơi được cái khổ 70-80%. Còn mình làm Phật thì là nó vơi hoàn toàn, không có khổ. Làm Phật thì là ta nhìn thấy vạn pháp duyên sanh như quyển, nhìn được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, thì có chuyện gì mà làm cho tác động tới tâm của những cái người mà đại giác ngộ được. Còn cái giáo lý tập thị nhân duyên á, mà đại chúng thường thường đi nghe giảng đó, là ta giảng theo cái kiểu phương tiện mà nó đúng ra lý luận không được. Mà cái thập nhân duyên mà mọi lần tôi có những cái lần mà tôi trình bày các vị phải học giáo lý tập nhân duyên không được, nói vô minh là nguyên nhân để sanh ra con người. Nhưng mà tuyệt đại đa số là các vị đi nghe giảng là đều là nói vô minh nó làm nguyên nhân để là có hành động sai trái, từ hành động sai trái mà làm ra tạo thành cái con người, cho nên vì vậy mà con người đau khổ. Nói vậy không trúng kinh đâu, nói vậy là phản bội đạo Phật đó. Cho nên học còn phải học kỹ cơ. Nếu mà con người mà cái gốc của nó là vô minh sinh ra thì tu hành làm sao thành Phật được. Nếu mà là cái tượng đất sét, nặng ra cái tượng đất sét thì vẽ đủ lục căn rồi để cho ngồi thiền thì ngồi thiền hàng tỷ năm này qua hàng ngàn tỷ năm khác cũng không bao giờ thành được cái ông gì hết cả. Là vì trong cái tượng đất sét không có chất Phật chất ở trong đó thì làm sao mà thành tựu được cái gì. Còn con người có Phật chất trong con người, cho nên người ta Đức Phật hồi đó đi tu thiền định trong 5 năm tìm học, 6 năm tu khổ hạnh rồi thiền định 49 ngày đó mới mà nó thành Phật được, là vì trong con người Phật á, cũng như trong con người của tất cả mọi người nó có Phật chất, vì vậy cho nên người ta tu hành ta mới thành Phật được. Do vậy cho nên là con người không phải gốc của vô minh để mà là cái nguyên nhân đầu tiên để sanh ra con người đâu. Mà mọi người khi sinh ra là đã có Phật chất hết rồi, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của con người là Phật chất đó. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm thường trú, gọi là thể tánh tịnh minh. Kinh Viên Giác gọi là Như Lai Viên Giác diệu tâm. Kinh này gọi là tri kiến Phật, đó là cái Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật của mọi người là thanh tịnh bản nhiên. Chứ nghe thập nhân duyên mà nói là con người mà do vô minh sinh ra, nói gì không trúng, không hiểu Phật, mà có tội với Phật. Nói như vậy là con người dính dáng không thành gì được hết. Rồi, giáo lý mà lục ba la mật khiến cho thẳng tiến lên bồ đề của họ thành tựu nhiếp thiết trí, tự nhiên trí và vô sư trí của mình. Mấy cái thứ trí này nó hay lắm. Hàng thanh văn thì là có được cái trí gọi là giúp thiết trí. Cái trí đó là nhìn được thấy là về mặt ngã, về mặt con người á, do cái sự tu hành, sự tư duy, sự quán chiếu về 37 cái phần trợ đạo của đạo đế trong tứ đế đó, mà người ta phân tích, ta gọi là tích không, ta phân tích, ta thấy con người này là do tứ
tứ đại thôi chứ chưa biết thất đại đâu. Do tứ đại, do ngũ uẩn tổ hợp lại nó thành. Thành ra cái hàng thanh văn á, họ được cái nhất thiết trí là họ thấy được về cái phần con người á, gọi là thấy ngã không. Nghĩa là con người là mong manh, là tạm bợ, là cuối cùng không có gì. Đó là cái trí của thanh văn, là nhất thiết trí là vậy đó. Trí nhất thiết là vậy đó. Là cái trí của Bồ Tát thì gọi là đạo chủng trí. Trí thì nó cao hơn, thấy được một phần giả pháp ra không. Còn như trí Phật thì làm đi tới cái chỗ cái bằng là tự nhiên trí và vô sư trí, bưng ngõ trọn vẹn cái trí vô sư. Ví dụ như mình làm học trò, mình cho thầy dạy, giảng dạy cho mà biết, thì cái trí đó là ông thầy là cái duyên nhân của trí tuệ. Còn cái trí vốn có của con người mình đó là chánh nhân của trí tuệ. Nhưng mà còn có những cái loại trí cái bằng vô suy trí, cái loại mà có thầy dạy đó là cái trí, nói nôm na kiểu khác là gọi là cái trí còn có thầy dạy là trí hữu sư, còn có thầy dạy, có người hướng dẫn. Nhưng mà cái người hướng dẫn đó là không làm sao mà thấu triệt được cái chân lý của vũ trụ vạn hữu. Mà cái người mà thấu triệt được chân lý của vũ trụ vạn hữu đó là chỉ có tự mình phát triển cái vô sư trí của mình mới được mà thôi, mới thấu triệt được mà thôi. Bởi vì như ta đã học kinh điển đó mà, là nhất thiết chư pháp tùng bản nghĩ dĩ lai ly danh tự tướng, ly ngôn chí tướng, ly tâm duyên tướng. Tất cả các pháp không có thể dùng ngôn ngữ văn tự tên gọi ý nghĩ mà diễn đạt cho người khác hết được. Không làm sao diễn đạt cho người khác nghe và biết hết được những cái hiện thực của các pháp. Do vậy cho nên là cái trí mà hữu sư là cái trí hữu hạn. Mà muốn chứng nhập được cái chân lý của vũ trụ là phải phát triển cái vô sư trí, là cái trí không có thầy. Tôi nói ví dụ như giờ này nè, các cái người mà gọi là tiến sĩ ở các cái trường đại học, trên đại học để đào tạo ra những cái sĩ cao nhất, thì đó là những người còn học như vậy là những người đã hữu sư mà. Chưa phát minh được những cái gì ghê gớm lắm đâu. Những người mà phát minh ra những cái máy điện toán ghê gớm, những người phát minh ra những cái phi thuyền con thoi, những cái phi thuyền sơ giết, những cái phi thuyền là Atlantic mà bay trong không gian vũ trụ đó, đều là những người đó là nó thể hiện cái đó đó bằng cái kết quả của vô sự trí cả. Chỉ có vô sự trí mới đem lại cái kết quả cao như vậy. Đó là nói về mặt khoa học, về mặt vật chất, mà muốn phát triển tối cao cũng phải là từ cái vô sự trí, chứ không phải là trí hữu sư. Có những người mà đang học ở trong các trường là gọi là sinh viên đó mà, dù có giỏi đi nữa cũng chưa làm được một cái gì ghê gớm lắm. Mà muốn làm được cái gì ghê gớm lắm là phải dựa vào cái trí hữu sư, mà phát triển cái vô sư, một sự trí để mới đi tới cái chỗ cao sâu. Đó là nói về vật chất thôi đó, nó còn phạm vi hữu hạn đó nha. Còn cái mà muốn giác ngộ chân lý vô thượng bồ đề là tất nhiên là phải dùng vô sư trí thôi, chứ không có ông thầy nào mà dạy cái đó cho ai được hết. Rồi mấy cái từ này nó hay lắm. Và do đó cho nên là mọi người của chúng ta tuy là khó khăn ghê gớm như vậy, mà điều đó chứng tỏ rằng mọi người tự mình đều có thể phát triển cái vô sư trí của chính mình đó nha. Rằng cao thì thật là cao, khó thì thật là khó, nhưng mà cái đó không phải là cao và khó để dành cho ai và ai mới làm được, mà còn ai không làm được, không có, mà là tất cả mọi người đều có thể phát triển cái khả năng nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí và tự nhiên trí, vô sư trí của mình. Cái này hay lắm. Giáo lý của đạo Phật là tuyệt đối bình đẳng, nâng cao cái nhân phẩm, cái tư cách, cái bản địa vị của con người tuyệt vời. Cho nên người nào mà học Phật mà tự khinh mình, mà không dám đặt mình ngang, có thể ngang bằng với Phật là chưa hiểu Phật rồi. Đừng có sợ, phải tự đặt cái lý tưởng của mình đi theo con đường của Phật, mà mình tin tưởng rằng mình có khả năng thành Phật. Và không sớm thì muộn, chấp pháp mình có thể làm được chuyện đó. Mà tin như vậy mà không có tội đó. Còn ngược lại,
cứ yếu đuối quá.
Ô Giang xin cầu nguyện lại lục lễ bái, coi chừng nha, làm cái đó là kinh Phật đó. Vị bán Phật đó, cái đạo của ta không có vậy được. Cái đạo của ta là các vị phải phát triển cái là nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí của các vị chứ. Các vị lại ta, Giang ta làm cái gì? À, cho nên là coi như hiếu thảo ghê gớm, coi như là trung thành ghê gớm, coi như là kính trọng ghê gớm. Dạ, nhưng mà Phật không chịu á. Phật không chịu. Phật nói làm như vậy chứng tỏ là các ngươi không hiểu gì ta. Các ngươi phải bằng ta mới được chứ. Thầy bói mà người ta còn dám bói là con hơn cha là nhà có phước. Thấy không? Các ngươi phải tin các ngươi bằng ta, thậm chí hơn ta cũng còn tốt. Chứ có đâu mà lại lục danh sinh ta hoài vậy. Tôi nhớ câu chuyện xưa, có một ông vua. Ông vua trong trào ông thông minh lắm. Ông đi hội họp với quần thần, lần nào ông về ông cũng cười vui tự đắc. Hoàng hậu hỏi sao mà thành thiết thấy bệ hạ vậy, đi họp thì lúc nào về vậy bệ hạ cũng vui vẻ vậy. Ông vua ông nói ái khanh ơi, đậm ngon là đặc biệt lắm. Nổi quần thần ha, trong khi mà nghị luận quốc sự, chấn sự, việc kinh tế, chính trị gì, nghĩa là quần thần người nào cũng đều thua Tẩm hết. Không có người nào mà bình luận ý kiến nào mà hơn Tẩm được. Khanh thấy vậy mà Tẩm không thích sao được chứ. Và hoàng hậu bắt sụp xuống bắt khóc. Khóc gai rất vậy đó, tôi tha thiết kêu. Nà, ông vua nói, ủa, sao vậy? Tẩm có làm gì mà Phật lòng hậu khóc? Tẩm làm gì mà khách phải buồn?
Nói dạ, Tẩm biết buồn là gì?
Tẩm nghĩ là nghĩa là cái địa vị của Tẩm Thiếp đó không còn được bao lòng nữa.
Rồi đây, nếu mà cái nước này mất rồi, mà chết rồi thì còn làm sao mà Thiếp được hưởng những cái ân sủng, cái danh giá, cái cưng chiều, cái giàu sang này nữa được.
Hỏi sao Thiếp, sao Khanh nói kỳ vậy? Lúc nào mà Tẩm chẳng cưng hết, sao Khanh lo xa như thế?
Lo làm gì cho mệt? Nói dạ vô tô bệ hạ, chứ cả triều thần mà nó ngu như vậy đó, thì mai mốt này á mà có cái địch quốc nào mà nó vô nó trong chiếc thú quánh rồi, thì một mình coi như cái đất nước này còn có một mình bệ hạ. Thế thì là làm sao mà giữ được đất nước này? Do vậy mà Thần Thiếp thấy rằng là cái cuộc hạnh phúc vinh quang giàu sang của Thần Thiếp như là ngắn ngủn vậy, không khóc sao được. Cho nên Thiếp khóc đây là Thiếp thân, khóc thân phận của Thiếp.
À, rồi từ đó vua mới tỉnh ngộ ra, phải phát triển cái nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí của các quần thần, các ông phải phát triển lên chứ. Đặng có chuyện gì bây giờ phù hợp với ta, đừng nói với ta dở thì còn các khanh. Nhưng mà các khanh chúng một bánh đoạn sớm có mình ta thì chết rồi. Ta là đất nước này có một mình ta à. Người nhạc đánh là coi như có một mình ta có ý kiến.
Chứ còn gì là sự nghiệp cơ độ.
Như là Thế Tôn ta cũng vậy. Như là Thế Tôn ta còn biết hơn cái đó nữa. Các đệ tử của ta phải phát triển nhất thiết trí, đạo dũng trí, tự nhiên trí, vô sư trí của các vị. Chứ các vị đừng có gian xin lại lục cầu khẩn đem đồ ngon cúng cho ta. Ta ăn rồi mà nếu các ngươi mà không phát triển cái chức thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí của các vị thì ta cứu các vị sao cho được. Cho nên ta thấy những cái dĩa chú cao của ta mong manh vô cùng. Những cái sầu riêng của ta nghĩa là coi như ngày mai này không còn nữa. Những cái phô mai có mất này là sẽ ta sẽ không còn. Vì vậy cho nên mà nếu mà các ngươi lại lục danh sinh ta nhiều thì ta phải khóc lên.
Nên đó là đọc mấy cái đó, mấy cái chữ đó tôi đọc thích vô cùng vô tận. Cái đạo Phật là hướng dẫn cho mọi người phải phát triển như vậy đó. Cho nên lục ba la mật là khuyến cáo thẳng tiến lên bồ đề vô thượng thành tựu nhất thiết trí, đạo đúng trí, tự nhiên trí, vô sư trí của mình. Đó là thông lệ của ba đời chư Phật trong sự nghiệp quá độ chúng sanh. Phật không có dấu dính một cái gì, và không bao giờ bằng lòng mình là một vị chúa tể vĩnh viễn, mà tất cả cái gì của mình hiểu biết đều đã truyền đạt hết cho đệ tử, để cho chúng đệ tử nó được bằng mình,
Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đạo mà.
Còn vấn đề ở trên kinh văn nói rằng 20.000 Đức Phật cùng hiểu nhật nguyện tăng minh. Pháp của Đức Phật nói ban đầu chặng giữa và rốt sau đều lành. Phải hiểu vấn đề này rằng không những 20.000 mà 200.000 hay là 200.000.000 cái nữa, pháp của các Phật nói ra cũng đều lành như vậy cả. Còn cái danh hiệu nhật nguyệt tăng minh là danh hiệu Phật, và vừa biểu hiện Phật là hiện thân của chân lý muôn đời trong sáng, cũng như sự soi sáng của vầng nhật nguyệt vầng vật muôn đời.
Cho nên Phật đặt ra nhiều cái hiệu Phật, mà trong này cái hiệu mà Phật nhật nguyệt tăng minh. Cho nên hôm trước mà học ra chứng đạo ca, các vị để ý Phật Thích Ca nói là giữa khoảng chừng đó ông đặt ra là có Phật mà gì Nguyễn Văn Minh rồi đặt ra Phật Thích Bạch Nhiên Đăng, Phật Nhiên Đăng rồi đều là Phật Thích Ca đặt ra. Ngã sư Đắc Kiến Nhiên Đăng Phật Đa Kiếp Tầng Y Nhánh Nhục Tiên. Chứ còn nếu Phật á Nhật Nguyệt Đăng Minh này bây giờ vẫn còn kia mà, chứ đâu phải vì Nhật Nguyệt Đăng Minh thì là niết bàn rồi chết mất rồi mới là tới cái giai đoạn của Phật Như Đăng. Không, nói đó là tùy thuận cái bằng hổ vị thế giới tất đàn. Tại vì chúng sanh hiểu rồi, ông Phật này chết rồi thì ông kia mới lên ngôi mới kế vị, giống như là Hòa Thượng chết rồi thì ông gì đó kế vị làm sủng tử. Bởi vì phàm phu là hiểu chỉ cỡ đó thôi. Còn mà cái từ bằng nhân quả văn minh này là phải chỉ cho Phật pháp thân vô thủy vô chung, vô cùng vô cực, bất sanh bất diệt. Còn sau đó đó gọi là 8 người con, sau đó có một người tên Phật Phật gọi là Phật Nhiên Đăng. Phật Nhiên Đăng, Nhiên Đăng cũng tức là đèn nhang đó nha, ông Phật đèn nhang. Mà đèn á thì là cái đèn đó là các vị tưởng đâu là nó tắt rồi nó mất sao. Cái đèn dầu có dầu nó cũng còn, lửa nó cũng còn, mà không dầu lửa cũng không mất. Vậy là Phật Nhiên Đăng tức là Phật đèn. Để nói ra rằng là cái hiện tượng thì mình nghĩ là như là có sanh có diệt, có còn có mất. Chứ còn thật sự ra là hiện tượng, rồi thì khi mà gọi là nó diệt các bạn, thì là vẫn gọi là diệt. Chứ nó diệt là nó trở về với bản thể thôi, do có mất vậy. Phải hiểu như vậy. Hiểu như vậy thì bây giờ đây là chúng ta đang sống ở trong Phật, trong màu quang của Phật nhất nguyệt tăng minh đây nè. Đó, nhập đó, trời sáng chân Phật tăng đấy, lúc nào cũng có. Rồi đại chúng để ý nó nghe, chữ nguyệt đó, lúc nào ta sống cũng có mặt trời mặt trăng hết. Chứ không phải mặt ngày này mà không có trăng đâu. Nhưng mà tại vì ánh sáng mặt trời đó, nó sáng quá, thành ánh sáng, sáng mặt trăng nó lưu đó. Rồi cũng do cái quả đất mà nó xoay, nó quay đó mà. Thành ra ta thấy có trăng, trăng lưỡi gà, trăng lưỡi liềm, rồi trăng non, rồi trăng khuyết, rồi trăng tròn đó. Chắc thì thật là mặt trời mặt trăng lúc nào cũng vẫn y nhiên. Cho nên là ta đang sống ở dưới, trong cái thời đại mà dưới ánh hào quang của Phật Nhật Nguyệt Tăng Minh. Đại chúng thấy rằng là nhật nguyệt là nó tiêu biểu cho cái vũ trụ này nó vô cùng vô tận. Chúng ta sống với cái ánh sáng chân lý đó, lúc nào chúng ta ở trong hào quang của Phật đó. Thế như là ban ngày vậy không phải là mình sống không có trăng đâu. Trăng vẫn có mà vẫn tròn chính diện, không có méo, không có lưỡi gà lưỡi liềm đâu. Mà cái độc đáo là hồi xưa mấy nghìn năm mà Đức Phật, Kinh Phật đã phát hiện cái đó rồi. Thấy mới đáng sợ. Hay Phật thường ví dụ pháp thân của Phật y như là trăng kia vậy. Lúc nào trăng cũng vẫn tròn, trăng không hề có khuyết. Vậy mà tùy ra chúng sanh ở trên cái mặt đất này, do cái sự che lấp của cái chu kỳ xoay giữa cái mặt trăng và cái đất, mà chúng sanh thấy có trăng lưỡi gà, trăng lưỡi liềm, trăng non, trăng quyết, trăng tròn, thế thì thật trăng lúc nào cũng tròn. Để biết cho pháp thân của Phật lúc nào cũng thường trụ, không có lúc
nào mất để mà tùy ra cái nghĩ và cái nhận thức của chúng sanh. Chúng sanh tưởng rằng là Phật có lúc sanh là có lúc diệt, chứ kìa là Phật không sanh không diệt.
Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh thứ 20 nhà xuất thân từ gia tộc nhà vua, tất nhiên là vinh hoa phú quý tột bậc, có 8 con ngoan, tất nhiên là có hoàng hậu hiền. Vì muốn cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, con đường duy nhất là phải xuất gia để xả đi cái tấm của một đấng quyền uy tối thượng sinh sát trong tầm tay ấy, và để phủ vũ hết những cái sở hữu của ta mênh mông. Một gian sang cẩm tú, có lẽ là một trời vậy chứ, trời gian sang cẩm tú. Bây giờ trước cảnh gió lộng trời thanh, trong những đêm tăng trong gió mát, nhìn gian sơn với tâm hồn thanh thản ngân nga
cái bài này đó.
Cái này đại chúng ngân nga bài này cũng hay lắm nè. Nhà vua xuất gia để bỏ đi hết cái cẩm, hết cái sở hữu của mình, bỏ đi xa lìa tất cả để mà dưới bầu trời trăng tinh gió mát, rồi trong một cái tâm hồn thanh thoảng ngâm nga cái bài này nè. Dứt phái thanh sơn cảnh sắc ưu tiền, nhân tiền hổ hậu nhân thu, hậu nhân thu đất mạc quan hỷ, hoàng hữu thu nhân tại hậu đầu. Có nghĩa là một dải gian sơn cảnh đẹp thanh, cơ đồ người trước kẻ sau giành, người sau có được khoan mừng dội. Chẳng mấy lâu sau có gã sanh.
Cái bài này rất là thật biệt. Cái đất nước các bạn, cái mặt đất cái đi qua địa cầu này mà, từ ngày xưa cho tới bây giờ thì nước này giành qua nước kia, giành lại vua này lên vua kia xuống, đã đảo rồi suy tôn biết là bao nhiêu. Mà rõ ràng là cái phái thanh sơn cảnh sắc u đẹp đẽ lắm, giang sơn anh tức tiền sơn tiền hổ hậu nhân thu. Còn ở trong này thì cũng có nhiều người ruộng đất nhiều lắm rồi chứ, nhưng mà bây giờ là còn may lắm là được căn nhà lầu ở trên này để buôn bán ăn, còn đất hết trơn rồi biết bao nhiêu rồi. Rồi có người nhà lầu rồi, trong thời gian qua rồi cũng còn căn nào giờ đang bảo cái khác ở Quy Kỳ ở Úc dụ vậy. Cho nên là cái cuộc đời thật sự ta không có cái gì hết. Tiền nhân tiền hổ hậu nhân thu. Đấy, cái chỗ tôi ở bây giờ thì ra có những cái dây đất mà cả 20-30 công á, bây giờ cái người mà chủ đất đó bây giờ là túng thiếu hết sức, không còn đất để ở, hết sức rõ ràng. Cho nên là tôi nói học Phật rồi mình nhìn cái thực tế, rồi giáo pháp của Phật đều cái diễn biến trong đầu mình. Người mà bao nhiêu mẫu đất bán rồi, bây giờ còn được một mảnh đất bằng trên nửa cái chùa này mà trồng hành rồi, dung đất rồi mà không có 100.000 để mua hành giống trồng. Bữa đó tôi đi chơi về thì 6 giờ tôi đi ngang cái dùng đất, tôi hỏi đất thì chừng nào trồng, nó về làm rồi hết vậy mà giờ còn, nghĩa là không làm sao mua giống nổi. Tôi hỏi mua giống chừng nhiêu, nói cái này thì chừng 100.000 bạn mua giống, tôi hỏi đủ không, nói đủ 100.000 là mua 100 kg là trồng giống. Lên tôi cho mượn với điều kiện là hãy mua giống trồng rồi thì là có chừng thu hoạch là đã, chứ còn không là không có được mà 100.000 mua giống. Nhưng mà bây giờ này nói hỏi lại đây này, tới ngày thu hoạch rồi tôi thấy mừng, ta bán được 800.000, tôi nói không được, bây giờ khoan để lần sau tôi mới đòi, giờ lấy làm giống trồng nữa đi. À, để làm mà tăng cường thêm motor rồi đã bơm nước cho nó mạnh chút, chưa đòi. Mà cái người đó là mấy dây đất, mấy chục mẫu đất bán sập. Thế thì chẳng phải là giúp phái thanh sơn cảnh sắc u tiền nhân tiền hổ hậu nhân thu sao? Hậu nhân thu đất mà quan hỷ và hoàng hậu thu nhân tại hậu đạo. Có gan như vậy. Cảnh cái kiểu cho mượn tiền tôi nghĩ tôi thích cười. Ta đâu có dám hỏi vậy. Tự nghe rồi tự kêu lại. Mà đưa nói đúng ra tôi đưa chứ tôi cũng không nghĩ lấy lại. Nếu mà người ta làm mà nó đất tài á là coi như không có gì. Như vậy là tôi mới đưa, chứ mà đưa mà với ý niệm để đòi là không được. Mà nếu mà chồng không thành công coi như không đòi luôn mà không có gì hết. Kiểu nghĩa là cái tôi huấn luyện cái kiểu sống của tôi là vậy. Thứ
thức được cái thi tứ đậm đà chân lý đó thì ngài thành Phật sao mai dần dần lố dạng. Nghĩa là mình xả đi những cái chấp mắc về ngã và ngã sở hữu. Xuất gia thành đạo thật ra không phải chuyện ngẫu nhiên, mà mỗi người đều có cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân có hai thứ, biển nhân, tức là cái nhân xa, và cận nhân, là cái nhân gần. Người chỉ có biển nhân thì xuất gia cấp, rồi chế ngự bồi dưỡng uống nắng thức tâm sao. Người có cận nhân thì sao rồi cái chế ngự thức tâm trước, sau đó đủ điều kiện mới xuất gia hành đạo, cha cha tu hành, độ các con, tắc thành chánh quả. Đó là thể hiện theo cái nguyên tắc viễn nhân. Ngược lại, con và vợ xuất gia tu hành, độ vua cha thành tựu đạo quả. Sự thành tựu quá thích tâm trước là thể hiện theo cái nguyên tắc cận nhân, như trường hợp Diệu Trang Nghiêm Vương ở phẩm thứ 27 sau này. Diệu Trang Nghiêm Vương có hai người con và cùng hoàng hậu, xuất gia hành đạo trước. Còn Diệu Trang Nghiêm Vương là một ông vua coi như thiếu lòng tin Phật, vậy mà nhờ vợ và con tịnh nhãn tịnh tạng về hoàng hậu thì hiểu cho là bác thích á, là thành tựu được trước, sau đó mới độ Diệu Trang Nghiêm Vương ở phẩm thứ 27. Hết giờ rồi, nhân gần cái này.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ ẩn đạo vô